phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Đây là tâm chỉ của kinh này. Đã phát đại tâm thì nên lấy tâm chí thành, tích lũy thiên bồn để cầu được diệu quả của nguyện này. Vấn đề này Đức Thế Tôn đã từng biểu diễn cho chúng ta thấy. Ngài dùng tâm chân thành biểu diễn suốt 49 năm. Biểu diễn điều gì? Bốn chữ này nói rất hay. Tích lũy thiện bổn. Khi mình khai ngộ rồi thì không còn là chính mình nữa. Biến pháp giới hư không giới là chính mình. Người khác không biết, nhưng bản thân Ngài rất rõ ràng. Bồ Tát không biết, nhưng tất cả chư Phật Như Lai đều rõ ràng. Vì sao vậy? Vì đã nhập vào cảnh giới của Phật. Cảnh giới Phật là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Cảnh giới này gọi là Đại Bát Niết Bàn. Tịch tịnh Niết Bàn. Từ trong tịch tịnh Niết Bàn sanh khởi Đại Từ Đại Bi, phổ độ chúng sanh. Đây gọi là Đại Thừa. Trong Niết Bàn không sanh Đại Từ Đại Bi, không sanh đại nguyện phổ độ chúng sanh. Như vậy không gọi là Bồ Tát, mà gọi là Tiểu Thừa. Sanh khởi Đại Từ Đại Bi phổ độ chúng sanh, gọi là chuyển tiểu thành đại. Niết bàn của Tiểu Thừa là thanh tịnh tịch diệt, chỉ đoạn kiến tư phiền não, chưa đoạn trần sa phiền não. Cũng chính là nói họ chưa đoạn phân biệt, chưa đoạn khởi tâm động niệm. Niết bàn của Tiểu Thừa, địa vị của họ ở đâu? Địa vị thanh văn trong tứ thanh pháp giới. Họ đã ra khỏi lục đạo. Ngoài lục đạo thì thanh văn và duyên giác, hai địa vị này đều là Tiểu Thừa. Tâm Bồ Đề chưa phát, cũng chưa phát Đại Từ Đại Bi và nguyện phổ độ chúng sanh. Đến khi nào mới có thể phát? Viên giáo sư trú trong kinh Hoa Nghiêm thật sự đã buông bỏ khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm chính là căn bản vô minh. Buông bỏ nó, mười pháp giới liền biện mực. Mười pháp giới là giả, chỉ là một giấc mộng. Buông bỏ mộng liền tỉnh lại ngay. tỉnh lại là nhất chân pháp giới, là quả thật báo trang nghiêm. Địa vị thấp nhất trong quả thật báo trang nghiêm là sơ tỉnh. Nhưng sơ tỉnh trong lục đạo mà nói là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Lúc này thật là chuyển nhỏ thành lớn. Họ có đại từ đại bi, có đại nguyện phổ độ chúng sanh, có tâm từ bi chịu khổ thay chúng sanh. Bằng lòng biểu diễn là mô phạm. Oai nghi hữu tác chính là biểu diễn là mô phạm. Đức Thế Tôn bát tướng thành đạo là biểu diễn. Cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Là mô phạm. Giới định tuệ của Ngài đã viên mãn, từ lâu đã dập tắt tham sân si. Ngài biểu diễn trên đài cho chúng ta xem. Đây gọi là từ bi tột cùng. Vậy thì người phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm, đã phát đại tâm, tức dùng tâm chí thành để biểu diễn, tích lũy gốc thiện. Gốc thiện là gì? Trái với tam ác, ngũ ác chính là gốc thiện. Vì tam ác ngũ ác là gốc ác, là căn bản của tất cả ác nghiệp. Trái với những thứ này là gốc thiện. Không tham, không sân, không si, không mạn, không nghi. Tất cả thiện pháp của thế xuất thế gian đều sanh ra từ đây. Tâm chúng ta vốn rất trong sáng, vốn là thanh tịnh. Ngài Huệ Năng nói rất hay, hiện nay vẫn trong sáng, vẫn thanh tịnh, xưa nay chưa từng ô nhiễm. Giống như là bị nhiễm ô, kỳ thực không có. Nhiễm ô là ai? Là A Lại Gia. A Lại Gia bị nhiễm ô. Bị ai nhiễm ô? Bị Mạt Na nhiễm ô. Mạt Na không phải là thứ tốt, nó gọi là ý nhiễm ô. Vì sao ý nhiễm ô? Vì trong nó có tham sân si. Trong kinh luận Duy Thức nói, tứ đại phiền não thường tương tùy, nên cơ bản của Mạt Na chính là tứ đại phiền não. Đầu tiên là ngã kiến. Mạt Na là ngã chấp, ngã kiến. Chấp trước một phần kiến phần của A Lại Gia. Kiến phần của A Lại Gia là vô lượng vô biên, vô số vô tận. Nó chỉ chấp trước một phần, xem phần này là tâm của mình, Đây là vọng tâm, là gốc của phiền não. Từ đây dấy khởi lên điều gì? Ngã ai. Quý vị xem, có cái ta ngã kiến liền sinh ra ngã ai. Ngã ai là tham. Ngã si là ngu si. Ngã mạng, mạng là sân nhuệ. Kiến ai si mạng, bốn đại phiền não này thường tương tùy không gián đoạn. Nếu như đoạn tận bốn đại phiền não này không còn nữa, chuyển mạc na thành bình đẳng tánh trí, đây chính là Pháp Thân Bồ Tát. Pháp Thân Bồ Tát chuyển bát thức thành tự trí, siêu diệt mười pháp giới, không ở trong mười pháp giới nữa. Chúng ta biết nên chuyển như thế nào, buông bỏ bốn đại phiền não này, phá thân kiến, là trí tuệ chân thật. Tùy Kinh Kim Cang không dài, nó phần trước sau hai phần. Phần trước là phá tư tưởng, phần sau là phá tư kiến. Phá tư tưởng có thể thoát ly luân hồi lục đạo, phá tư kiến có thể siêu diệt mười pháp giới. Nửa bộ sau của Kinh Kim Cang là nói vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ già kiến, đã phá tứ kiến. Phá tứ kiến là viên giáo sơ trú Bồ Tát. Còn phá tứ tướng là tiểu thừa Tu Đà Hoàng bắt đầu phá tứ tướng. Hoa Nghiêm là đại thừa, sơ tín vị trong thập tín vị, họ đã phá phiền não, tức bằng với tiểu thừa Tu Đà Hoàng, chứng được vị bất thoái. Họ đạt được địa vị đầu tiên trong tam bất thoái, tuyệt đối không thối chuyển làm phàm phu. Họ thật sự là đệ tử Phật, không còn đọa vào tam ác đạo, cũng chính là nói tuyệt đối không còn bị tham sân si chi phối.